phổ lục. Các mốc thời gian phát triển từ năm 1971 đến năm 1982. Năm 1971, tháng 5, 6, Brad Smith đầu tư 500.000 đô la Mỹ từ thừa kế của mình và các chị em của mình để xây dựng chuyển phát nhanh FedEx. Ông mua lại hai Falcon từ Pan Am và vay ngân hàng 3,6 triệu đô la Mỹ. Smith đề xuất được vận chuyển xét cho Cục Dự trữ Liên bang sau mối quan tâm ban đầu mạnh mẽ, đề nghị bị từ chối. Tháng 11 đến tháng 12, Smith liên hệ với Wild West và công ty giúp đỡ Anderson Heights, A.T. Kenny và AAPG để đánh giá khái niệm của ông. Ông ký một bảo lãnh vay vốn 1,15 triệu đô la Mỹ để chọn mua thêm 23 máy bay Falcon từ Pan Am. Năm 1972, tháng 3 đến tháng 4, các nhà tư vấn hoàn tất nghiên cứu, Smith bảo lãnh vay ngân hàng để mua thêm 8 Falcons đã sử dụng. Liên bang cấp FAA giấy chứng nhận hoạt động cho FAA cho hoạt động taxi trên không. Tháng 5, tháng 6, doanh nghiệp công ty đầu tư 2 triệu đô la Mỹ vốn, Smith bắt đầu thuê nhân viên để bắt đầu các gói dịch vụ nhỏ. Tháng 7, liên bang bảo lãnh vay 13,8 triệu đô la Mỹ cho 10 máy bay đầu tiên. Công ty bắt đầu chạy 6 đường phát thư nhỏ và kinh doanh chở hàng hóa bằng máy bay. Tháng 9, Smith và doanh nghiệp công ty đầu tư hoạt động bổ sung, liên bang mở trường đào tạo phi công VA. Năm 1973, tháng 1, liên bang mở hoạt động đến Memphis và mua Little Rock. Tháng 2, Smith giả mạo giấy tờ doanh nghiệp công ty để bảo đảm vay 2 triệu đô la Mỹ từ Union Bank, thuê Westwide để nâng cao vốn từ các nhà đầu tư tư nhân. Tháng 3, tháng 4, hệ thống kiểm tra bao gồm 10 thành phố và tạo ra khối lượng chuyển phát 6 kiện ban đêm đầu tiên, chính thức bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhỏ tới 25 thành phố và 185 kiện. Tháng 5, General Dynamics bảo đảm ngân hàng Chase Manhattan khoản vay 23,7 triệu đô la Mỹ. Smith thắng 27.000 đô la Mỹ bạc ở Las Vegas. Tòa án an ninh đồng ý để thay thế tư nhân. Tháng 10, lệnh cấm vận CKI Ả Rập, quy tắc phân bổ nhiên liệu được công bố, mở rộng mạng lưới trên toàn quốc bảo hiểm chủ yếu ở thành phố miền Tây. Tháng 11, vòng đầu tiên của thay thế riêng lẻ hoàn thành, 24,5 triệu vào vốn chủ sở hữu, 27,5 triệu đô la Mỹ trong các khoản vay ngân hàng. Năm 1974, tháng 3, Union Bank thông báo cho doanh nghiệp các khoản vay quá hạn. Fred thừa nhận làm ngơ. Nhà đầu tư và người cho vay quyết định thuê một giám đốc điều hành mới cho FedEx. Vòng ngoài tài chính thứ hai hoàn thành, Fred và gia đình giảm xuống còn 19% quyền bỏ phiếu. Tháng 6, Howell Estes thay thế Fred là chủ tịch và giám đốc điều hành. Tháng 9, điều hành nhân viên cao cấp hoàn thành, văn phòng mới của công ty được hoàn thiện, vòng thứ 3 tài chính kết thúc. Năm 1975, tháng 1, Fred bị truy tố bởi bồi thẩm đoàn vì giả mạo giấy tờ. Tháng 2, Fred bị đe dọa từ chức, quản lý cao cấp nổi loạn, Estes từ chức, As thay thế Fred làm chủ tịch, Fred trở thành chủ tịch. Tháng 3, liên bang ra mắt lễ quảng cáo kinh doanh truyền hình đầu tiên. Tháng 5, CCEC đe dọa quyền thu hồi máy bay, tháng đầu tiên có dòng tiền dương. Tháng 6, cấu trúc phòng ban bắt đầu, giám đốc đồng ý những bước đầu tiên cho việc chào bán công chúng, thắng lợi nhuận đầu tiên. Tháng 9, liên bang áp dụng một ngoại lệ để cho bay DC-9S. Tháng 12, CAB từ chối đề nghị ngoại lệ của liên bang, Fred tuyên bố tráng án trong việc giả mạo giấy tờ với Union Bank. Năm 1976, tháng 4, Fred xuất hiện trước Thượng viện và Hạ viện Hàng không SUPCOM yêu cầu tự do hóa các quy định hàng hóa. Tháng 5, liên bang công bố năm lợi nhuận đầu tiên. Tháng 6, bắt đầu trung tâm thông tin tập trung và dịch vụ khách hàng. Tháng 10, thùng hàng hóa chuyển phát Veterans tự do bị giết trong Nhà Trắng. Năm 1977, tháng 3, tháng 4, quảng cáo truyền hình mới cho dịch vụ hoàn toàn tích cực qua đêm. Tháng 5, năm tài chính có lợi nhuận gấp đôi năm trước. Tháng 8, tháng 9, Thượng viện và Hạ viện bàn về bãi bỏ quy định hàng hóa. Tháng 11, tất cả hàng hóa hàng không được bãi bỏ quy định. Năm 1978, tháng 1, B-727 đầu tiên đến Memphis. Tháng 2, kết thúc việc xây dựng cấu trúc phòng ban. Tháng 3, bắt đầu thiết kế dự án trung tâm ở Memphis. Tháng 4, chào bán ra công chúng lần đầu tiên. Tháng 7, bắt đầu thiết kế hệ thống Cosmos, xây dựng trung tâm phát triển tại Colorado Springs, bắt đầu dịch vụ đến Canada. Tháng 11-12, hoàn thành trung tâm dịch vụ khách hàng tập trung tại Memphis. Năm 1979, tháng 5-6, Cosmos đi vào hoạt động. Năm 1980, tháng 3 bắt đầu lập kế hoạch cho dịch vụ quốc tế. Tháng 9, Peter Wymuth lên làm chủ tịch khi Abbas được bổ nhiệm thành phó chủ tịch hội đồng quản trị, hình thành nhóm bảo vệ nâng cao. Năm 1981, tháng 5, Liên bang nhận được thẩm quyền cho các chuyến bay trực tiếp đến Canada. Tháng 6, thư qua đêm được giới thiệu. Tháng 7, tháng 8, bắt đầu dự án trung tâm thương mại Sepmel. Năm 1982, các dự án cao cấp khác bị giữ lại tại Elk River của Sepmel. Phần lớn các cán bộ cao cấp trước đó đã nghỉ hoặc có kế hoạch rời khỏi công ty. Về tác giả, Roger Brooke tốt nghiệp trường Đại học Michigan, có bằng cử nhân về kỹ thuật công nghiệp và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh với các khóa học cao cấp về tài chính. Sau chuyến tham quan Hải quân Mỹ, ông gia nhập A.T. Kearney and Company và đã làm việc 12 năm ở đây với tư cách là một chuyên gia tư vấn cho các hãng hàng không, công ty vận tải đường bộ và đường sắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hệ thống phân phối. Chính tại đây, ông đã phát triển được cơ sở cho kế hoạch kinh doanh ban đầu và cơ cấu tổ chức của Federal Express. Năm 1972, ông trở thành một trong những nhân viên ban đầu ít ỏi của Federal Express tại Little Rock, Arkansas với tư cách là tổng giám đốc và phụ trách hoạt động. Sau đó, ông giữ chức vụ phó chủ tịch cấp cao nhiều lần, phụ trách các bộ phận hoạt động tại cơ sở, ban phát triển cơ sở và tài sản, đưa vào sử dụng các máy bay lớn, lập kế hoạch mưu lược và hoạt động quốc tế. Sau khi rời FedEx vào năm 1983, ông thành lập công ty Business Survey International, một công ty tư vấn quốc tế đa phương diện, phục vụ các khách hàng ở Tây Âu và Mỹ. Sau đó, ông trở thành chủ tịch của OSO Technologies, một công ty sản xuất có trụ sở tại California. Ông Frog hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Quiz Management, một công ty tư vấn chuyên quản lý chuỗi cung cấp. Ông còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Siêu hình, một tổ chức giáo dục phi chính phủ. Những gì ông đam mê là quần vợt, làm vườn hữu cơ và chia sẻ với người khác về những triển vọng để có một lối sống lành mạnh. Roger sống ở phía Bắc California cùng với vợ là Linda, họ có 3 con trai và 1 con gái. Về nhà xuất bản Parrot Color Publishers. Parrot Color là một nhà xuất bản độc lập được thành lập với một sứ mệnh đầy hoài bão là tạo ra một thế giới hữu ích cho tất cả loài người. Chúng tôi tin tưởng vào điều đó để tạo ra một thế giới thực sự tốt hơn, cần phải hành động ở tất cả các cấp độ, cá nhân, tổ chức và xã hội. Ở cấp độ cá nhân, các ấn phẩm của chúng tôi giúp mọi người điều chỉnh cuộc sống của mình với những giá trị và khát vọng của họ về một thế giới tốt đẹp hơn. Ở cấp độ tổ chức, các ấn phẩm của chúng tôi khuyến khích các hoạt động lãnh đạo và quản lý tiến bộ và các tổ chức nhân đạo và hiệu quả. Ở cấp độ xã hội, các tác phẩm của chúng tôi thúc đẩy công bằng xã hội và kinh tế, sự thịnh vượng, bền vững chung và các giải pháp mới cho các vấn đề mang tính quốc gia và toàn cầu. Chủ đề chính của các ấn phẩm của chúng tôi là mở ra một không gian mới. Các tác phẩm đó thách thức với lối tư duy truyền thống, giới thiệu các ý tưởng mới và khuyến khích những thay đổi tích cực. Mục đích chung của các tác phẩm là thay đổi những niềm tin, tư duy, thể chế và cơ cấu căn bản mà thường tạo ra các chu kỳ tương tự của các vấn đề, cho dù người lãnh đạo của chúng ta là ai hay chúng ta áp dụng những chương trình cải thiện nào. Chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện được những gì chúng tôi thường giảng thuyết để điều hành công ty và xuất bản phù hợp với những ý tưởng trong các cuốn sách chúng tôi phát hành. Điều cốt lõi của đường lối hoạt động của chúng tôi là trách nhiệm quản lý, mà chúng tôi định nghĩa là tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý công ty vì lợi ích của tất cả các nhóm cổ đông của chúng tôi, tác giả, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ và các cộng đồng và môi trường xung quanh. Chúng tôi chân thành cảm ơn hàng ngàn độc giả, tác giả và bạn bè của công ty vì đã coi mình như là một phần của cộng đồng BK. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ chung tay thực hiện sứ mệnh của chúng tôi. Hãy cập nhật. Truy cập website của chúng tôi, truy cập www.bkconnection.com để đọc những bài tóm tắt và đoạn trích của các cuốn sách mới, tìm đọc thông tin chi tiết về tất cả các tiêu đề và tác giả Parrot Color, trình duyệt các thư viện theo chủ đề của các cuốn sách và được chiết khấu đặc biệt. Đăng ký nhận thư ngỏ miễn phí của chúng tôi. Hãy là người đầu tiên biết được các ấn phẩm mới, thông tin chiết khấu đặc biệt, các bài báo đặc biệt, các tin tức về các sách bán chạy nhất và nhiều hơn nữa. Hãy tham gia vào danh sách nhận thư ngỏ miễn phí của chúng tôi bằng cách truy cập www.bkconnection.com. Tham gia thảo luận. Để thấy những điều người khác nói về sách của chúng tôi và trình bày những suy nghĩ của bạn, hãy xem blog của chúng tôi tại www.bkblog.com. Mua số lượng lớn để được giảm giá. Sách của Paret Keller luôn có sẵn và chiết khấu cho những ai mua số lượng lớn từ 10 cuốn trở lên. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 800-929-2929 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ bkp.orders@aidcvt.com. Lãnh đạo một nhóm độc giả. Về các bí quyết thành lập và điều hành một nhóm độc giả đọc sách tại nơi làm việc hoặc cộng đồng, xem website của chúng tôi www.bkconnection.com. Gia nhập cộng đồng BK. Hàng ngàn độc giả của chúng tôi đã trở thành một phần của cộng đồng BK bằng cách tham gia các sự kiện do các tác giả chúng tôi tổ chức, đánh giá bản thảo viết tay của các sách sắp xuất bản, nói cho mọi người biết về những cuốn sách họ yêu thích và hỗ trợ chương trình xuất bản của chúng tôi theo cách khác. Nếu quý vị muốn gia nhập cộng đồng BK, vui lòng liên lạc cho chúng tôi theo địa chỉ bkcommunity@bkpop.com. 20 năm trước, khi tôi lần đầu tiên đến Federal Express, tôi ấn tượng với cách tiếp cận sáng tạo đối với dịch vụ khách hàng và nhiệt huyết của nhân viên. Giờ đây, Roger Brock lại làm cho tôi ấn tượng một lần nữa về những phân tích sắc sảo của ông đối với những lý do thực sự khiến công ty xuất sắc này thành công. Seth Mulder, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển phát nhanh châu Âu. Roger Brock là chủ tịch của Quiz Management, một công ty tư vấn chuyên quản lý chuỗi cung cấp. Ông từng là diễn giả khách mời tại Hội đồng Quốc gia về Quản lý phân phối, hiện nay là Hội đồng các nhà quản lý chuỗi cung cấp, Hiệp hội Quản lý Mỹ và Hiệp hội Xe tải Mỹ và thường xuyên có các bài thuyết trình trước các tổ chức công nghiệp khác và các nhóm doanh nghiệp tư nhân về rất nhiều chủ đề. Một người trong cuộc cho biết cách thức Federal Express thay đổi mọi thứ như thế nào. Đó là một trong những câu chuyện thành công đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử kinh tế hiện đại. Nhưng nó đáng chú ý không phải bởi sứ mệnh của một người làm nên chiến thắng, mà do mọi người cùng chung sức. Từ các cán bộ lãnh đạo đến nhân viên tiền tuyến, tất cả cùng hy sinh, đối mặt với thái độ hoài nghi đầy thoái chí và những trở ngại dường như không thể vượt qua được để làm được những điều chưa ai từng làm được. Nhiều người mơ ước khởi nghiệp thành công. Roger Brock đưa ra một quan điểm độc đáo về những gì đã biến mục tiêu mang tính lịch sử này thành hiện thực. Cuốn sách này là cẩm nang cho các nhà doanh nghiệp trẻ có những ước mơ lớn. Bằng những trải nghiệm riêng và nghiên cứu cẩn thận, Brock đã ghi lại một trong những công ty non trẻ thành công nhất. Ông nêu ra những yếu tố chính để biến một ước mơ lớn thành hiện thực, bất kể công việc đó là gì hay nỗ lực như thế nào. Michael Pass, Tổng Giám đốc Điều hành Natural Lighting, tác giả cuốn Văn hóa khách hàng. FedEx và các công ty lớn khác hàng ngày làm gì để giữ khách hàng? Ban đầu, Brock công nhận giá trị của dịch vụ quốc tế và ước tính rằng thị trường toàn cầu dần dần sẽ cần đến và hỗ trợ mô hình kinh doanh của FedEx. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ông ấy để thành lập nên mạng lưới xuyên biên giới đầu tiên giữa Mỹ và Canada. Mục tiêu của ông ấy giúp chúng tôi trở thành một trong những người thành công nhất trên thị trường Canada. Simon Carvesen, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Casica, đơn vị ủy quyền của Federal Express tại Canada. Cuốn sách này giải thích tầm quan trọng của sự nhiệt huyết và quyết tâm ở mỗi người để vượt qua những trở ngại dường như không thể vượt qua được và tìm cách vượt lên. Trong nhiều cách, chu kỳ của Posture mà tôi lãnh đạo trong những năm 1980 là một ứng dụng của các khái niệm quản lý được nêu chi tiết trong Changing How the World Does Business, thế giới thay đổi cách kinh doanh như thế nào. Nếu áp dụng đúng, các khái niệm này có thể giúp mọi người nâng cao năng suất làm việc để đạt được những điều huyền diệu trong kinh doanh, trong một thế giới cạnh tranh không ngừng. Peter Strutt, cựu lãnh đạo của Posture. Những bí quyết chất chứa thành công của một trái tim và tâm hồn của một gã khổng lồ doanh nghiệp được tiết lộ khi Brock chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và quan điểm với sự sắc sảo có sức hấp dẫn và khai sáng ngay lập tức. Changing How the World Does Business phản ánh tư cách đạo đức của Brock từ thành công to lớn được công nhận là gã khổng lồ trên toàn cầu mà chúng ta được biết là FedEx. Linda Sapia, cựu quản lý của FedEx. Các nhà lãnh đạo tương lai sẽ được khuyến khích bởi chuỗi kinh nghiệm thú vị làm thay đổi cách thức thế giới kinh doanh. Roger Kellogg đáng kính, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Kho vận và Chuẩn bị Vật tư, và chủ tịch của Chagrin Consulting Associates, thiết kế bìa Richard Anderson. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với kho sách nói.com.vn lắng nghe cuốn sách Thay đổi hoạt động kinh doanh trên thế giới đang diễn ra như thế nào của tác giả Roger Brock. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.